Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta lấy cái hoa hồng để tượng trưng cho mẹ. Cho nên khi mà cái ngày lễ đó ai được cài hoa đỏ thì biết rằng mình còn mẹ, ai cài hoa trắng thì biết rằng mình đã mất mẹ. Lẽ ra thì mình phải cài hai hoa, một cái hoa tượng trưng cho cha, một cái hoa tượng trưng cho mẹ. Và thường thường khi người ta làm một cặp như vậy á, thì người ta cài cái hoa trên cho hoa dưới. Cái hoa trên á là tượng trưng cho cha, cái hoa dưới là tượng trưng cho mẹ. Ví dụ như bây giờ người đó cha mất, mẹ còn, thì cái hoa trắng trồi lên chút màu trắng, cái hoa đỏ thụt xuống chút thì màu đỏ. Thì cài lên áo hai cái hoa thì người ta nhìn vào người ta biết, à anh này chị này mất cha mà còn mẹ. Nhưng mà bởi vì sau này mình thấy nó cũng hơi nhiều, cho nên mình lược lại, mình lấy mẹ làm chuẩn. Bởi vì mẹ là người có công lao lớn nhất, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, nhường khôn sẻ ướt rồi đủ thứ hết. Cho nên là mình lấy người mẹ để biểu tượng qua một cái hoa. Còn ở trong chùa thì cũng chế thêm là ngày đó là ngày sinh nhật quý thầy. Tại quý thầy được tăng một tuổi đạo sau 3 tháng tu học, nhân cái mùa lễ báo hiếu thì quý thầy thêm được một tuổi đạo. Cho nên Phật tử thường tặng cho quý thầy một cái hoa hồng màu vàng thay vì màu đỏ, màu trắng gì đó. Thì tất cả quý thầy được cái hoa hồng màu vàng hết. Cho quý vị mà tổ chức lễ Vu Lan cài hoa hồng á, quý vị chuẩn bị cho chư tôn đức tăng ni hoa màu vàng. Cái hoa đó là để nói lên rằng chúng con kính mừng tuổi đạo của quý ngài đã sau 3 tháng ăn cư. Ngày Vu Lan được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ mà, thấy chư tăng thanh tịnh ăn cư 3 tháng tu học, cho nên chúng ta dâng tặng quý thầy một cái đó hoa màu vàng. Hôm nay trước mặt Phó Hòa cũng có những cái hoa rất là đẹp, là một trái cây, trái táo, táo xanh, táo đỏ, trái thanh tuấn, rất là khéo. Thưa đại chúng, là tuần sau thứ năm, phải tuần sau, 2 tuần nữa, 24 tháng 11 thì ở Mỹ lại ăn lễ tạ ơn đó. Ở Canada lễ tạ ơn xong rồi, lễ tạ ơn ở Canada là 14 tháng 10. Ở Mỹ thì ta 24-25 khoảng đó, tháng 11. Chắc là ngày đó có gì mình nghĩ đó không? Long weekend chúng ta làm lễ tạ ơn. Thì ở bên cái lễ tạ ơn không có phân biệt tôn giáo, chính trị. Đó là một cái ngày lễ chung, và nó được bắt nguồn từ năm 1621 để chúng ta tưởng nhớ những cái người mà đã hy sinh, như là đất nước, quốc gia, rồi cha mẹ, anh em, nói chung chúng ta đều mang ơn và phải cảm ơn hết. Và có một câu nói rất là hay: cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Quý vị nhớ câu đó không? Ai mà chưa thuộc, ráng học thuộc câu đó. Mỗi sáng ngủ dậy thì mình mở mắt ra thì cái câu đầu tiên mình nói là cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Kính thưa đại chúng, cuộc đời này chúng ta có hai cái nhu yếu mà chúng ta cần có. Một là nhu yếu hiểu, hai là nhu yếu thương. Nói theo đây là Phật là trí tuệ và từ bi, phải không? Đạo Phật, giáo pháp của Phật luôn luôn chuyên chở hai điều: trí tuệ và từ bi. Vì vậy mà mình có cái trống, mình có cái chuông. Cái trống trí, cho nên mình gọi là trống bát nhã, phải không? Chuông đánh lên thì làm cho lòng người lắng xuống, bỏ cái muộn phiền nó vơi đi, cho nên cái tiếng chuông được gọi là từ bi. Chuông chùa là vân cả mười phương mộng, cửa Phật đây rồi con thấy không? Vào chùa mình nghe một tiếng chuông đánh vang lên thì tự nhiên bao nhiêu cái phiền não mình nó rơi rụng và tự nhiên nó nhẹ xuống. Các thầy, các sư cô hồi mới vô tu là phải học thuộc cái bài kệ nghe chưa? Văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sư, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nghe tiếng chuông văn trung thanh, nghe tiếng chuông phiền não khinh, phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, ly địa ngục tức là lìa địa ngục, xuất hỏa khanh là vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Mình đang nóng giận như vậy đó, mà bước vô chùa tự nghe tiếng chuông thì mình lắng xuống. Còn ai mà đang giận xin đừng có lên tỉnh chuông, mà dễ bể chuông lắm. Đang giận quá chừng mà bắt mình lên tỉnh chuông tỉnh không nổi. Cho nên bữa nào mình vô chùa mình tụng thầy kinh, mình nghe cái anh tỉnh chuông tỉnh mở, mình biết được cái tâm tư là bữa đó. Bữa nào mà anh đang bực ai là cái tiếng mỏ nghe nó chát lắm. Bữa nào mà anh đang bực ai cái tiếng chuông nghe nó chát lắm. Thì ở ngoài đời ấy, người ta có mở ra những cái viện để người ta nghiên cứu. Chẳng hạn như bây giờ người ta muốn nghiên cứu về mắt thì người ta phải mở một cái viện chuyên về mắt, viện nghiên cứu về mắt, viện nghiên cứu về tai, viện nghiên cứu về mũi, vân vân. Nhưng mà người ta chưa thấy được cái sự kết hợp màu nhiệm của một cơ thể. Hay quá chứ. Tự nhiên trên cái diện mạo mình nó có cái mũi để ngửi, có cái miệng để nếm, có cái tai để nghe, có con mắt để nhìn. Và chẳng những vậy rồi mình còn chia ra nữa, mắt này hai mí, mắt kia một mí, mắt này một mí mà một mí duyên, hai mí mà hai mí lót, tức là khi nhìn xuống có thấy được hai mí rồi không thấy. Ta còn chia sẻ ra như vậy. Còn mũi nha, mũi là có mũi cao, mũi dọc dừa, mũi két, mũi kín. Nhìn cái lỗ mũi này anh này giàu lắm. Rồi mũi lân nữa, đủ thứ hết, là nghiên cứu. Mà người ta không có biết, người ta không có thấy rằng trong con người mình nó mồm gì. Người ta nghiên cứu về thân. Đạo Phật ấy, thì nghiên cứu về tâm. Cho nên Đạo Phật chuyên nói về tâm, về tâm học, để nghiên cứu cái tâm. Cho nên mình tu để làm cái gì? Tu không phải để rồi mình mặc cái áo tràng, mình ngồi mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ, mình tụng kinh. Đúng, tất cả những cái đó đều là tu. Nhưng mục đích chính làm những cái việc đó để làm cái gì? Để mình đem những cái lời Phật dạy nó thấm vào trái tim mình, rồi mình đem ứng dụng những cái lời đó mỗi ngày mình quán chiếu, để mình thấy được cái tâm của mình. Nếu mình tu mình chưa thấy được cái tâm của mình, người ta thường trong đạo Phật là tâm hành. Thí dụ như mình bước vô mình gặp cái người kia, mình bực quá cái mình muốn vội ra, mình biết là cái tâm hành của mình nó chưa có dễ thương. Cái đó gọi là gì biết không? Thù ghét gặp gỡ khổ. Còn người kia mình thương quá, mình muốn vào gần, mà mới vừa định ngồi xuống thì bị người kia chiếm chỗ rồi. Ngồi ở dưới kia mà cứ nhòm lên ngoài, trời ơi ước gì tôi được ngồi kế bên. Đó là gì biết không? Thương yêu xa lìa khổ là những cái tâm hành. Cầu muốn mà không được cũng khổ. Thì Đạo Phật ấy, là tâm học. Mình tu theo Phật là tu cái tâm. Nhưng mà nhờ những cái tướng để mình trở về mình thấy được cái tâm. Chẳng hạn như giờ mình chưa có quen mình niệm Phật, niệm Phật mà mình chưa có thuần, có sâu chuỗi mình làm để giúp cái tâm mình nó định. Nhưng mà một cái tướng mà lần chuỗi nó để làm cái gì? Để mình trở về được với cái tâm an tịnh của mình. Phải không? Cho nên người ta nói là tu Phật là tu tâm. Mà tu tâm không phải chuyện đơn giản, chuyện thường đó. Thì nhiều khi ta nói tôi không có giống mấy anh với chị đi chùa gõ mỏ tụng kinh màu mè, tôi tu tâm đâu phải dễ, tu tâm khó lắm. Tại vì mình phải biết được cái trạng thái của tâm, tâm chơn, tâm vọng, tâm tà, tâm quỷ, tâm chánh, tâm thiên, tâm viên, tâm tiểu, tâm đại. Vô chùa đấy, dạ con xin phát tâm làm này làm kia, nhưng mà mình phát bằng cái tâm gì? Tổ thật thiền dặn mình kỹ lắm, phát bằng tâm gì? Anh cúng cái đó mà anh phát bằng tâm thiên hay tâm viên, tức là anh thiên vị, người nào anh thương anh để nhiều nhiều chút, nhiều người nào anh thương anh để ít, tâm nó tâm thiên, thiên vị lớn nữa. Rồi cái tâm mà mình làm quá muốn ai cũng biết hết, tâm nó tâm tiểu. Còn làm mà muốn ai biết hết, ai biết cũng được, biết cũng sao, miễn cái việc nó có thành cho tâm bảo cho mọi người là tôi vui rồi, tâm nó tâm đại. Rồi người ta bỏ nào người ta quên tên mình cái mình buồn, là mình vô mình cầu danh cầu lợi gì đó, tâm tà. Tổ thầy thiền của nhà kỹ như vậy trong phát bồ đề tâm phải tà chánh chân ngụy đại tiểu thiên viên. cho mình có một cái nhu cầu là mình cần phải hiểu. Ví dụ bây giờ mình hiểu về ngũ uẩn, quý vị có biết ngũ uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái đó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm thứ nó huân tập lại, nó kết lạc lại để có được cái con người hoạt động và sống này. Uẩn. Nhưng mà nếu mình không hiểu nó, mình bị nó ngăn che, nó làm khổ sở thì gọi là ngũ ấm. Chữ ấm là che, là ngăn, hai chữ nó cùng đó. Nhưng mà hễ mà mình thấy nó mà để cho nó ngăn che mình, ví dụ giờ mình nói sắc. Sắc là gì? Sắc tướng, hình tướng, thân thể, vật chất. Mình chấp nó, mình dính vào nó thì nó trở thành là sắc ấm. Còn nếu mình chỉ biết nó thôi, à cái hoa này là giờ có đất, có nước, có gió, có lửa, nó kết vậy đó, hiểu được vậy cho nên mình nhìn nó, mình biết nó vậy cho nên nó chỉ là uẩn thôi, hay là nói khác là sắc cảnh chứ không phải là trần. Thấy nó, biết nó là nó chỉ là cảnh, nhưng mà để nhiễm nó thì nó trần. Trần là gì? Nó kêu trần lao. Trần là bụi, lao là mình phải nhọc nhằn khổ sở, lụy phiền như trần lao. Thọ, thọ là gì? Là cảm thọ. Ta khen mình chứ mình cảm thọ mình vui, người ta chê mình chứ mình cảm thọ buồn. Mấy ngày nay có quà cảm cho nên cảm thọ lạnh, chưa phải mặc áo lạnh, phải không? Rồi mình tới cái phật tử thương, người chăm sóc, người đi nước, người viên thuốc, cái mình cảm thọ vui tại mình được thương chứ không phải bị thương. Cảm thọ sắc, thọ rồi tưởng, mình ngồi mình tưởng thì mình biết rằng những cái đó nó đều là những cái tâm, nó không có tướng. Chỉ có cái sắc nó có tướng thôi, còn thọ, tưởng, hành, thức nó chỉ có danh, bởi vì kêu được tên nó mà không chỉ được. Khi mình hiểu được cái đó rồi mình vui lắm, là tại vì mình ngồi mình tu và mỗi ngày sống mình thấy trời cái tâm mình nó đi vậy, nó đi thiên hình vạn trạng, sáng nó lên thiên đường, trưa trưa cái nó xuống cõi người, chiều chiều nó xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhiều một ngày nó đi thăm đủ sáu cõi, không cần đợi chết mới luân hồi đâu. Nhiều khi cả ngày mình cứ luân hồi cả buổi cả ngày vậy. Vô trong chùa là chỗ an vui giải thoát, hỏi đi tu để làm gì? Tu để giải thoát. Mặc áo tràng để làm chi? Mặc áo tràng để cho tâm tư khỏe nhẹ. Ta thường mặc cái áo, mỗi lần mặc áo nhớ là phải chạy nghe. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mỗi lần mặc áo mình phải nói như này. Mỗi lần mặc áo mặc hò, mặc áo la hán, mặc vô rồi thì trong khi mà mình mặc cái áo đó thì nhớ đọc bài kệ. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Rồi mỗi lần mà mặc vô xong rồi lấy cái nút gài, gài nút lại. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lên. Pháp Hòa có làm bài kệ cho quý vị làm hương đăng. Ai thường lên làm hương đăng nó học cái bài kệ hương đăng. Trang nghiêm nơi Phật đường, quét sạch mọi sầu thương, khói thơm hương định lợi, giới pháp nguyện tỏ tình. Xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang, giữ thân tâm thanh tịnh, làm nghiêm tịnh đạo tràng. Mỗi khi quý vị xếp ghế, mỗi lần mình tới mình lau bàn, xếp ghế đọc bài kệ, xếp ngay thẳng ghế bàn cho nét đẹp nghiêm trang, người thân tâm thanh tịnh, làm nghiêm tịnh đạo tràng. Mình tu á là mình có cái nguyên yếu là mình đến chùa để mình hiểu được. Mình không có cần phải làm cái gì lớn hơn đâu, để mình cái quan trọng là mình biết được hơn.
Cái vui thứ hai mình cần á, cái vui thứ nhất á, mình khi mình càng hiểu nhiều thì cái tuệ mình nó sinh. Nhà Phật gọi là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này á, muốn để nói cho rõ là do mình tu tập mà có, cho nên mình dùng cái từ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà tại sao trong nhà Phật khi dùng cái từ là trí tuệ bát nhã? Thật ra nói vậy nó dư rồi. Bát nhã đã là trí tuệ rồi thì thêm chữ trí tuệ nữa. Nói vậy để mình không có lầm với cái trí thế gian. Cái trí mình đi học ở trong trường, học chữ, học nghĩa là học thức. Mình trở thành học giả, nhưng mà mình tu tập tự nhiên cái trí mình nó xong. Cái trí đó là vô sư, không có thầy. Thì cái trí đó được gọi là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí bát nhã. Nhà Phật không có dịch cái chữ bát nhã là gì? Là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ năm hai ba phát cho mình được. Mình phải tự tu, mình ngồi, mình tịnh, mình quán chiếu mỗi khi sự việc gì nó đến. Ví dụ như người ta nói, dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Vậy gì nữa? Đã cho tôi đến chỗ này. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Cuối cùng phát hiện ra, à, để gió cuốn trôi đi. Biết là cuốn trôi đi, nhưng mà trong đời này vẫn cần có một tấm lòng. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Trong đó có câu: cứ chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Trái tim đó là gì? Đó là tình thương. Mà mình có hiểu lớn thì nhà Phật là đại trí, phải không? Hiểu lớn, hiểu biết sâu rộng là đại trí. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong mình nguyện sao? Tự quy pháp, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, trí tuệ như biển. Trí tuệ như biển đó là trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ đó là trí bát nhã. Nhà Phật là đại trí. Chữ đại là gì? Đại là lớn. Mahaprajna, tiếng Phạn là Mahaprajna, mình dịch là đại trí tuệ. Trí tuệ rộng lớn, siêu việt. Cái nhu yếu thứ hai là thương. Thương là gì? Từ bi. Nhà Phật gọi là đại từ bi. Thương một người, hai người, ba người chưa có lớn. Thương rộng, thương hết tất cả mọi người. Cái đó là đại. Thì khi mà mình tu tập mà mình có được hai cái này thì tự nhiên mình nhiều niềm vui lắm. Không là nó ví dụ như là mình ghét cái người đó, mình không thương cái người đó, nhưng bây giờ mình nhìn, mình quán chiếu, mình thấy là tại sao mình không thương người đó? Tại vì người đó không thương mình. Tại người đó không thích mình, cho nên mình cũng không thích họ lại. Như vậy thì mình làm khổ mình, người kia vẫn tự do. Nhưng mà tự mình ôm một cái nỗi đau khổ là người kia không có thương mình. Mình khổ. Rồi bây giờ từ cái khổ đó mình sanh ra cái ghét. Và khi cái ghét rồi thì bắt đầu mình sanh ra những cái mưu toan. Làm sao để hại cái người này, làm sao để cho cái người này khổ giống mình. Nó ăn không được, phá cho không. Vì vậy thì mình không có đại từ. Mình chỉ cần thương người đó là đủ thôi. Người đó có thương mình hay không đó, sao hết. Cái quan trọng là trong lòng mình có niềm thương. Niềm thương trong lòng tôi sắc bóng tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn. Làm sao được trong lòng mình có được cái tình thương đó? Mà thật sự thương với đại chúng, trên đời này nếu mà không có tình thương thì cuộc đời này khô lắm, héo lắm. Con cái lớn rồi, nuôi cho con ăn học rồi, nhưng mà cha mẹ không có yên lòng. Nghe con mà có vợ có chồng thì cha mẹ phải săn tay vô, để mà phụ lo cái này lo cái kia, lo cho đến cái lễ hôn lễ hoàn tất, đủ chưa? Chưa hết, lo tiếp. Bây giờ lo rồi nó có hạnh phúc không? Chẳng những vậy rồi còn con còn hỏi con chi phí có đủ không? Không đủ thì cha mẹ phải phụ. Tình thương rộng lớn đâu có bao giờ tính chứ, không có tính toán gì cho con cái. Rồi con mà có nhiều khi mình nói bây giờ con có mình có cháu, bây giờ mình bỏ mình để cho con mình tự lo cũng được, nhưng mà làm ông làm bà mình bỏ không được, cũng phải chạy về mình chăm sóc, tại vì mình nghĩ mình chăm sóc đúng không, là nó số một, người khác chăm sóc không bằng, mình ôm tiếp rộng lớn. Nhưng mà cái tình đó nó có vướng mắc, tại vì á mình thương nó vậy đó nghe, nhưng mà nếu mà thử nó không thương mình lại giận dữ đó, mình đối với nó như bát nước đầy vậy, nó không bao giờ nó ngó tới mình. Đó, rõ ràng là mình trong cái thương đó vô bờ, nhưng mà cũng có một chút tính toán, nhân chia cộng trừ rồi lát cũng ra cái bằng số là nó không thương, cũng còn chút vướng mắc. Chứ ở trong con người ta nó có hai cái phần mà chúng ta cần phải thực tập, đó là trí tuệ và từ bi, hay nói một cách khác là hiểu và thương. Vợ chồng sống với nhau mà không hiểu nhau thì không thương nhau được, phải hiểu nhau thì mới thương. Mà dù khi hiểu quá cái tâm này trời ơi, tôi làm tổng 6 câu mỗi lần tôi ra tổng 6 câu đã ông cũng phán lại câu, tôi đâu có thua, tôi cũng 8 câu chứ bộ. Nhưng mà tại vì mình không có thực tập thương thì mình cứ nhìn cái mình kiếm cái hay không, mà mình chê cái dở, giờ mình tập mình thương cái dở, tại vì cái người nó dở cho nên nó cần mình. Cho nên ai mà nói mình chị mà tôi cái gì, tôi mà giữ thấy mồ mà tôi cái gì nó tại tôi giữ cơ với tôi. Có ai mà lành lặn mà đi nhập thương bác sĩ bao giờ? Ta bệnh tật cho nó vô bệnh viện chứ, tâm sĩ phải không? Mình cũng vậy, tâm mình đầy vẻ nhưng mà não phiền, mình cứ đi tới chùa thôi. Nhưng mình đi vô trong chùa để mình làm gì? Để mình nhờ bác sĩ, y tá giúp cho mình chữa bệnh. Cho nên ai khiều quẹt mình chút sao đâu, mau thành Phật. Quý vị thử bây giờ quý vị có một cái cây gỗ trồng, quý vị đem vô trong chùa quý vị để. Để 10 năm, 20 năm không ai làm gì hết thì cái cây đó nó vẫn là cây chứ không có là tường. Nhưng mà nhờ cái người thợ khéo họ cầm cái cây đục họ quẹt một chút, họ quẹt một chút, quẹt riết từ khúc cây ra cái tường, tường Phật chứ. Xong rồi đem đây lễ, trời ơi lại quá trời quá đất. Có phải không? Mình cũng vậy thôi. Mình mà không ai đục đẽo gọt ghẻo mình thì làm sao mình trở thành ra một Phật. Chơi gửi cho người ta quẹt mình chứ. Quý vị biết không, ở trong chùa đó, tượng nào mà linh đó nghe, tượng nó dễ bị bóng, vậy sẽ cứ muốn hay cái ngôi chùa ta lại xong con đau tim mà Phật phù hộ con hay nhức đầu rồi chân Phật nhức đầu thì nó rờ biết chân Phật lát o khỏi vaseline khỏi lotion. Để mình cũng phải mình cho ta rờ riết, ta rờ riết cho mình lại sáng ra. Quý hiểu và nói cho mình tu á là không có làm gì hơn hết trơn. Tu là mình đi vô, mình tu là mình có thể mình đi chùa nè, mình tụng kinh nè, phải không? Tất cả những cái hình tướng mà mình đã làm ở trong chùa nó không có vô dụng đâu, nó không có mê tín, nó không có dị đoan, nó không có cái gì mà gọi là mình chê hết đó, tại mình chưa hiểu hết cái ý đó. Mình hiểu được cái ý là mình thấy hay lắm. Các ngài thương mình quá đi, biết cái tâm của chúng sanh mình đó, dễ bay nhảy đó. Cho nên các ngài phải chế tác, phải tạo ra cái này kia để giúp cho cái tâm mình an. Mình thích nghe tiếng, và mình thích nghe tiếng cho nên mới có chuông, có mỏ để làm tạo âm thanh để giúp cho mình dễ được. Rồi tụng kinh mà tụng dở dễ buồn ngủ, cho nên tụng cho hay, ê a ca rồi cho mình dễ định cái tâm.
ai mà tụng kinh mà ôi mấy cậu thầy tụng kinh buồn ngủ quá, phải không? Rồi quý thầy thì giảng cũng vậy, giảng mà cứ một tâm mà làm hoài thôi lần sau tôi không đi nữa. Rồi cái tâm của chúng, bởi vì cho mình những cái lúc đó mình phải quán cái tâm, mình phải quán cái tâm, mình đến mình nghe bài pháp, mình nghe pháp hay là mình nghe tiếng. Nếu mà nghe tiếng á thì nó không có lợi, mà tại vì chỉ nghe xong cái tiếng cái đi về. Còn mình nghe cái pháp á là cái gì mà cái vị nó truyền ra quan trọng. Cho nên có đôi khi mình vào trong một cái đạo tràng mình nghe pháp, mình nghe mà mình không có nghe, tại vì mình chỉ có nghe cái tiếng mà không có nghe cái pháp. Có nhiều khi á mình nghe, mình không nghe mà mình cũng không nghe. Không nghe cái gì? Không nghe cái tiếng mà cũng không nghe cái pháp, tại vì mình ngủ. Mình bận ngủ cho nên cái tiếng thầy nói gì mình đâu nghe. Tiếng mà không nghe thì làm gì có nghe tới pháp. Không nghe mà cũng không nghe là phải. Còn có nhiều khi á mình không nghe mà nghe, tức là mình không có nghe cái tiếng mình nghe cái pháp. Còn có đôi khi mình nghe mà nghe là nghe cái tiếng mà nghe luôn cái pháp, bốn cái nghe. Rồi hôm nay á Pháp Hòa muốn nhắc với lại chúng là tuần sau mình làm lễ tạ ơn theo cái truyền thống Tây Phương. Trong nhà Phật chúng ta cũng có tạ ơn, mà chúng ta tạ ơn hay hơn nữa, đó là làm gì? Chúng ta sống như thế nào để chúng ta tạ cái ơn? Chúng ta sống như thế nào để mình thật sự mình tạ cái ơn? Ở trong chùa có cái lễ là lễ đảnh lễ tứ ơn đó. Một tháng lễ hai lần, 14 với 30 giờ trưa là lễ chúc tán. Trước hết là cầu chúc cho đất nước, xã hội, rồi đảnh lễ vua chúa, rồi bạn bè, thầy cô, cha mẹ đông lắm. Rồi trong đó là lễ ơn quốc gia, xã hội, thầy bạn, mọi loài, mọi người vân vân. Cho mình mang ơn nhiều lắm, mang ơn cha, mang ơn mẹ, mang ơn những người thân. Thí dụ bây giờ cái người đó ngày xưa nâng đỡ mình, bây giờ có vì cái lý do nào đó người đó không còn nâng đỡ mình nữa, thì được mình cũng sẽ mang ơn người đó đã từng nâng đỡ mình. Bây giờ mình với người đó hết duyên, người đó không còn nâng đỡ mình, nhận như vậy, nhưng mình đừng có quên cái ơn trước. Sống như vậy đó thì tự nhiên mình thấy mình sống rất là hay, mà mình có mất đi, mình có chết đi, mình cũng có gì ân hận, tại mình sống luôn luôn mình biết ơn. Hồi chiều Pháp Hòa ngồi ăn cơm thì Pháp Hòa mới nói hồi nhỏ thấy người ta bán bánh bao, mà ở Việt Nam là bánh bao nhồi một khay đó, nhồi một khay nhiều lắm, mà mình không có tiền ăn bánh bao, cứ đứng ngay cái quầy bánh bao mà chờ ai mua bánh bao á, cái người ta dở cái nắp bánh bao ra cái mình đứng mình ngửi, ngửi cái mùi bánh bao, ngửi ké. Quý vị có nhớ không? Đi mua một tô hủ tiếu, nói con không có lấy thịt, lấy hủ tiếu nhiều một chút, xin nước nhiều một chút về cái để cung mùi của ai. Ai đã từng sống ở Việt Nam năm tại sao 75 cho tới 80 mấy, có bà nhớ. Cho nên mình có như vậy, rồi khi lâu lâu mình nhớ lại, mình nhắc lại, không phải để rồi mình buồn mình khổ, mà để làm gì biết không? Để mình thấy trân quý những cái ngày giờ, những cái món ăn mà mình đã có đây. Chứ mình cũng cảm ơn những cái ngày đó, tại vì có những ngày đó cho nên mình biết trân quý những ngày này. Cho nên có những ngày mình khóc, rồi hôm nào mình cười được, mình cảm thấy trời hôm nay mình hạnh phúc quá, mình được rồi. Pháp Hòa là dễ ngủ lắm. Nhiều lúc có đi giảng nhiều chỗ, đi hoài, không có ngủ đủ. Lên máy bay, nhiều khi máy bay chưa bay, Pháp Hòa bay trước. Pháp Hòa dò đường trước. Mà quý vị biết là hai đêm nay là không ngủ. Tối hôm kia không ngủ, tối hôm qua không ngủ. Vì nào có cell phone tắt luôn là thế thì mình mới biết là cái đêm nào mình không có ngủ được thì mình mới thấy
thấy rằng những cái ngày mình ngủ được nó hạnh phúc lớn lắm. Mà nhiều lúc mình ngủ được cái ngày nào cũng ngủ được cái mình thấy bình thường. Đối với những người mà không ngủ được, trời, thấy một cái đêm nó dài lắm, phải không? Gọi là thức đêm có biết đêm dài, đường trường có biết nửa hay vậy đó. Ngủ được mình thấy trời ơi, trời mau sáng quá, ngủ không được, đêm hôm cũng phải 12 giờ hôm ngủ là nằm qua cho tới 1 giờ rồi không ngủ, ngồi dậy bật đèn đọc sách, đọc cho tới 2-3 giờ tắt đèn thử cho ngủ cũng không ngủ, bật đèn dậy đọc sách tiếp, đọc cho tới 5 sau sáng luôn, 2 đêm rồi. Cho mỗi bà mới biết là khi nào mình có được một cái ngày khỏe mạnh, phải không? Ngày hôm nào mình bị đau ốm thì biết rằng cảm ơn cái ngày khỏe mạnh. Không biết ở đây có ai nghe cái bài hát Đời Đã Vàng chưa? Chưa hả?
Chưa hả?
Về kiếm nghe. Hỏi được ai không có dễ bị dụ đâu. Về kiếm nghe cái lời đó. Mình sống làm vợ chồng của mình, đôi khi mình cần phải mở lòng mình hiểu mình cảm thấy. Có nhiều khi vợ có những cái khó khăn, có khổ, có nỗi niềm, mà ở trong cái hoàn cảnh mà không còn làm gì khác hơn là cứ phải như vậy. Đôi khi mình thấy như vậy mình phải mở lòng, mình thông cảm, mình an ủi. Chồng cũng vậy. Có nhiều khi chồng ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, không xoay sở gì được hơn, mình làm vợ mình mở lòng, mình thông cảm. Tại vì nhiều lúc đó, đôi khi cái người nó đi rồi mình mới thông cảm thì nó trễ. Cho nên bà mới thấy gần đây quý vị thấy là hình như không có năm nào mà chúng ta không có thiên tai. Bây giờ Thái Lan bị lụt nè, Việt Nam lụt nè, Thổ Nhĩ Kỳ động đất nè. Trước khi phong hòa qua đây là nghe tin là bên Thái Lan bị lụt và mùa màng mất rất nhiều, và có thể là mình không có nét này. Không, rồi phong hòa mới nghe cái tin là đu đủ ở Nam Phi, Nam Mỹ gì đó có thể nhập qua bị người ta ăn, người ta bị trúng độc. Bây giờ là không có được nhập đu đủ mua Canada này. Vâng vâng. Không, thật sự mình mới thấy rằng á, bây giờ là thiên tai này. Rồi con người của ta, có nhiều người bạn mình đang khỏe mạnh, tự nhiên từ một cái mình nghe cái người đó bị ung thư, thậm chí 2-3 tháng không gặp, bữa nọ mình đi chùa mình thấy cái hình của cái người đó để thờ ở phía sau nhà chùa. Vâng. Thì những lúc như vậy mình tập quán chiếu, coi coi trong lòng mình đang chứa ẩn bao nhiêu cái phiền nghĩ, cái ghét, cái oán, cái hận, ngay trong giờ phút đó mình xả đi. Mình xả để nếu mình có đi, mình đi nhẹ nhàng, không còn đau khổ. Xả đi. Mình xả được chừng nào thì mình sẽ hạnh phúc lớn chừng nào. Cho nên hạnh phúc không ai ban phát cho mình. Hạnh phúc là khi mình biết xả, biết buông. Mình thương mình không? Mình thương mình thì mình phải có cái trí, mình quán chiếu mình đã đau khổ bao nhiêu này, mình đã nặng trĩu bao nhiêu này, bỏ bớt ra. Mình thương cái người kia, đừng có mong người đó đau khổ. Tại vì người đó đau khổ mà mình gọi cái từ là mình thương người đó thì không biết. Thương quá trời, nhưng mà bây giờ tôi phải làm sao cho cái người biết tay không? Cái người đó khổ, mình cũng đau lắm. Quý vị nào mà đã từng coi phim Tàu, quý vị thấy có cái cô nó cũng thương cái anh chàng nó quá, mà anh chàng không có thương mà cô hận lắm. Và cô nguyện trong lòng là mỗi lần cô nhớ tới anh đó thì cô sẽ lấy cái dao cô gặp vô trong tay cô một cái vết thương để nhắc nhở rằng cái hận mà cô phải ghét. Nhưng mà khổ thay, 20 năm thì trên tay của cô 40-50 cái mũi dao như vậy. Tại vì càng ghét thì càng phải thương quá, yêu quá mới thành hận. Cho nên mình phải tập mình xả. Cho quý vị thấy Đức Di Lặc ấy, tại sao cái bụng này to, miệng này cười? Tại vì ngài biết xả, biết buông. Mình xả nhiều, mình buông nhiều thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ. Ai ở đây chưa bao giờ có cảm giác đó thì không nên cảm nhận được. Người nào đã từng buông xả một cái đau khổ nào, cái oán hận nào thì sẽ hiểu được các bạn. Khi mình buông ra được thì trong lòng mình nó nhẹ ghê lắm. Người ta khen biết như là vậy, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một vài câu Pháp Hòa mới thấy được ở trong một cái bài viết Pháp Hòa in ra đây đọc. Cảm ơn là vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào, trong đó có sức khỏe, có hạnh phúc, có phồn vinh. Mình đã từng khỏe, mình đã từng có hạnh phúc, mình đã từng có vinh hoa, cũng phải cảm ơn. Dù bây giờ sức khỏe không còn, hạnh phúc cũng có giảm, phồn vinh không có, nhưng cũng cảm ơn là tại vì mình đã từng có những ngày đó, có đến rồi. Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân. Có những cái cam go thì mình mới biết được mình có khả năng hứng chịu. Mình thấy bà mẹ Việt Nam hay quá chừng. Mẹ già một tháng hai xương, hạnh phúc là thấy con cười, lo lòng là thấy chuyện đời con ấy. Mình chỉ cần thấy con hạnh phúc, mình chỉ cần thấy con cười là mình hạnh phúc. Mình chỉ thấy cần thấy con no là mình đủ no. Cho nên những cái bài học cam go nó làm cho mình hiểu được mình hơn. Hiểu cái gì quý vị biết không? Hiểu rằng mình có khả năng hiểu được không? Hiểu rằng mình có hiểu được người khác chưa? Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi được lòng thiên dung. Những cái gì mình thất bại á, là tại vì mình tự cao, mình tự ái. Ví dụ hồi xưa người đó thương mình, bây giờ không thương nữa, người ta tự ái, từ cái tự ái mà đâm ra ghét. Cho bây giờ mình tập khiêm nhu. Khiêm nhu là gì? Khiêm cung. Vì vậy mà trong nhà Phật có cái lễ chắp tay. Ý nghĩa chắp tay là gì? Để tập cho mình có cái hạnh khiêm cung. Gặp ai mình cũng vái chào. Chào bác, chào anh, chào chị. Không có cái gì xấu khi mình chắp tay mình chào nhau hết, đẹp lắm. Ở ngoài đời tôi gặp nhau, tôi chấp tay, tôi bắt tay không? Tay này bắt tay kia, mình hai tay chấp, xá chào, đẹp lắm. Quý vị cứ làm. Càng làm nhiều chừng nào thì tấm khiêm cung mình càng tốt. Mà Đạo Phật còn thực tập cho mình cái khiêm cung lớn hơn nữa là phải lạy. Lạy để làm gì? Để đưa hết cả thân mình một xuống đất, xả bỏ hoàn toàn. Mình muốn đưa mình lên cao không? Cho nên mình đưa tay lên. Nhưng mà đưa cao lên rồi làm gì? Hạ tay xuống. Mình muốn cao, biết hết mình phải làm gì? Phải biết hạ. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì phải khá khá, chứ còn không thôi ta hạ bệ. Nhờ đó mà tôi được học lòng thiên nhiên, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng. Đừng có bao giờ ngủ say trên chiến thắng. Nhiều khi mình thừa thắng xong lên thôi, không được đâu. Phải biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là một câu nói của Khổng Minh. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Cái người mà chiến lược tài ba là phải biết lúc nào tiến lúc nào thôi. Đừng có thấy được làm tới, nhiều khi sao người ta điệu hổ đi sơn 36 kế, thế nào mình cũng phải trúng một kế. Người ta thấy mình thừa thắng xong lên thì người ta sẽ giành. Quý vị nhớ ngày xưa Quan Vân Trường bị khinh địch, thấy cái anh này bạch diện thư sinh làm gì mà biết điều binh khiển tướng, nhưng mà không biết rằng cái anh này ở trong ảnh cả một bụng chiến lược khinh địch. Vì vậy mà Quan Vân Trường phải chết với tay một cái người không biết, nghe là không biết võ công. Còn trước cái trận trước là anh biết cái anh kia đó là, nghĩa là rất là vô lược, cho nên ông phòng thủ. Sau đó thì người ta biết, cho nên mới đưa cái anh bạch diện thư sinh ra, và cuối cùng ông phải chết bị chặt đầu. Và khi bị chặt đầu rồi ông báo oán, ông đi tìm người ta, ông chặt đầu lại.
thì gặp được thiền sư Phổ Tịnh. Thiền sư hỏi: ông đi đâu? Nó: tôi đi tìm cái người chặt đầu tôi. Ngài mới nói: khi ông làm quan, ông đã chặt bao nhiêu cái đầu? Nó: vô số, kể không hết. Nói: ông chặt bao nhiêu cái đầu rồi, bây giờ ông mất có cái đầu, mất cái gì đi kiếm? Một câu nói đơn giản mà khai thị được cho Quan Công. Quan Công chấp tay: con xin quy y. Từ ở trong chùa mới thờ Quan Công. Ông quan đế thánh quân mà quý vị hay gọi, người ta thường gọi là Già Lăng, hộ pháp Già Lăng. Một bên thờ hộ pháp, một bên thờ Già Lăng. Ông trở thành một vị bảo vệ trong chốn chùa chiền. Và ở ngoài đời người ta thờ Quan Công là để nói lên cái gì? Để nói lên cái lòng dũng khí trung trinh. Mỗi khi mà người ta kết hợp thành một khối, người ta nói lên cái lòng kết nghĩa thì là thờ Quan Công. Để nói lên cái ý nghĩa là ba người kết nghĩa: Lưu Bị, Quan Công với lại Trương Phi, kết nghĩa Đào Viên và không có thay lòng. Sống thì sanh cùng ngày, sanh khác ngày, khác tháng, khác năm, nhưng mà chết thì chết cùng tháng, cùng năm, cùng ngày rồi. Cho nên người ta thờ Quan Công, thờ cái trung trinh tiết này. Còn ở trong chùa mình thờ là gì? Bởi ông trở thành một vị Già Lam bảo vệ trong chốn chùa gì. Đừng có ngủ say để chiến thắng. Vì hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay. Người nào một lần mình thua cũng tốt, để cho cái người đã từng bị thua họ có cơ hội họ làm gì, họ được. Pháp Hòa nghe các vị mà người ta kể người ta đi đánh bài đó, thật ra ta đâu có thua. Người ta thua là thua cho ai? Thua cho chính bản thân. Ngủ say để chiến thắng của mình. Đem 100 vô ăn ngàn chưa chịu đứng dậy. Nói: trời, chiều nay mình hên quá, làm tiếp. Làm hồi hết ngàn luôn. Mất luôn 100. Tức quá, nó bây giờ phải ngồi đây gỡ, để 100 rồi đi về. Nhưng mà không bao giờ có cơ hội gỡ 100 nữa. Mất thêm 100 ngàn nữa thì có. Ví dụ vậy. Cho nên có những lúc nào, ví dụ bây giờ mình không còn được thương nữa, nhưng mà bây giờ thương người khác thôi cũng được. Ít ra còn có người khác được thương. Mình cũng đã từng được thương rồi, giờ nhường chút không sao. Pháp Hòa nói hồi nãy ngồi dưới ít ghế, vài vị tới thăm Pháp Hòa, đến ngồi xong rồi mọi người một số khác tới, thì các vị trước đứng dậy nhường cái ghế cho những vị mới tới sau. Cái hình ảnh nó dễ thương lắm. Nhiều khi mình không để ý đâu, nhưng mà thật ra mình để ý thì mình thấy cái đó là cái đẹp. Tại vì mình đã ngồi rồi, bây giờ mình đứng dậy mình nhường cho người khác. Quý vị nào đi xe bus coi, bước lên xe bus mà thấy một người già thì mình đứng dậy mình nhường cho cái người già, vì mình đã ngồi rồi, giờ mình nhường cho người già. Đi lên máy bay cũng vậy. Trước thì máy bay cất cánh, lúc mà boarding, người ta mời những người lớn tuổi, những người có con nhỏ, những người cần phải có phụ tá để mà đưa lên bay vô trước, những người khỏe vô sau, nhường cho người. Rồi khi xuống á thì những người yếu ớt ngồi lại để cho những người khỏe ta ra hết. Rồi những trống chỗ rồi thì những người bệnh hoạn cần ngồi sơ lẫy đó đi ra sau. Quý vị thấy không? Quán chiếu đó. Ngồi trên máy bay mà thấy cái cảnh tượng như vậy thì cũng quán chiếu được cái pháp tu của ta. Có gì không đâu. Tu Phật là mình làm cho con mắt của mình nó rộng ra, nó biết nhìn và nó có thể ứng dụng được cái điều Phật. Ở trong chùa Phật tử dễ thương lắm, lúc nào cũng nhường với nhau. Lúc nào cũng nhường với nhau. Không có giành. Mà giành thì gọi là chiến tranh. Chữ chiến là gì? Là đánh. Tranh là giành. Đánh nhau là giành thì kêu chiến tranh. Không có chiến tranh, có hòa bình. Vì những cơ hội để vun trồng được đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng, cảm ơn đời vì bao nhiêu khám phá về thực tại, về chân lý. Vì những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống được. Cảm ơn. Tôi đã từng phát triển tài năng, tôi đã từng thất bại, tôi đã từng có những ngày đẹp, tôi đã sống và tôi đã từng thất bại. Cảm ơn đời vì cha mẹ và tôi có, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi đã được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng. Ở bên đạo Thiên Chúa có một cái nghề, có một cái hình ảnh là người ta hay để lên trên Đức Chúa Giêsu ngồi với một số tín hữu, hay gọi là Last Supper, bữa ăn cuối. Nhưng mà nếu mình nhìn cái hình đó, mình quán chiếu, mình thấy bữa nào cũng là The Last Supper hết. Đâu có ai bảo đảm được là ngày mai mình có cơ hội mình ăn thêm bữa cơm chiều nữa đâu. Cho nên bữa cơm chiều này cũng có thể là bữa cơm chiều cuối. Đó là một sự nhắc. Hồi xưa có một nhà hiền triết, không có ai có thể tắm được cùng một dòng sông hay là cảm ơn đời vì càng ngày càng ý thức hơn rằng có một đấng nhân lành đã trông nom tôi. Dù cho tôi phạm tội, dù cho tôi yếu hèn, người yêu thương tôi, người yêu thương thôi, dù tôi đầy khuyết điểm và tìm giải pháp giúp tôi, dù ương ngạnh cứng lòng. Ở đây có ai từng hồi nhỏ cứng đầu, ngang ngạnh mà cha mẹ vẫn thương, anh em vẫn nâng đỡ, tới bây giờ cũng vậy, ngang như cua mà vẫn có người thương? Phải cảm ơn cái đó, nhiều khi phải cảm ơn. Trời ơi, hồi nhỏ tôi ngang lắm mà sao cũng có người thương. Trời ơi, tánh tình tôi khó chịu lắm mà vẫn có người thương tôi. Trên người nào mà thấy mình khó chịu quá mà vợ vẫn chịu khó với mình, phải thương vợ nhiều lắm. Tội nghiệp Bồ Tát. Đó là Bồ Tát thường chịu khó, tại vì mình hay đóng vai Bồ Tát thường khó chịu. Thương với người thương lắm. Quý vị nào mà có nghe nhiều Phật tử tâm sự cuộc đời và gặp một cái người bạn đời của mình khó chịu mà họ phải chấp nhận đau thương, họ sống bao nhiêu năm như vậy, thương lắm. Cho vậy mình nhìn lại, có những lúc tôi ương ngạnh, tôi khó chịu mà vẫn có người chấp nhận tôi, thương tôi, phải cảm ơn tôi. Cho nên vợ chồng sống với nhau lâu lâu phải tuyên bố cảm ơn em. Anh cảm ơn tôi chuyện gì? Nên cảm ơn em đã đến với anh, đã nên đã nghe ốt dột lắm nhưng mà phải nói. Tiếng Anh nó hay lắm. Darling, thank you for your presence. Người thương ơi, cảm ơn sự có mặt của anh, của em. Darling, thank you. Người kia hỏi, what for? Nothing, just because you are there for me. Tại vì anh đã có mặt. Hay lắm. Mình giống như cái cây vậy đó, không có tưới là mình thấy queo à. Lâu lâu phải tưới. Hồi nãy tụi mình mới gặp Pháp Hòa lần đầu. Mô Phật cha thầy, lần đầu tiên gặp thầy, trời thầy đẹp trai quá. Người gặp chắc là tưới liền. Sư cô bản thể hôm qua gặp, sao bữa nay thầy hơi đen vậy? Thấy trong phim thầy trắng lắm rồi. Cũng tưới đó, tại vì tưới trong phim thầy đẹp. Hay quá kìa. Chờ gặp nhau mình tưới với nhau. Nhưng mà đừng có ô vào tưới. Sống với nhau mình tưới. Ở trong chùa có cái lễ là mỗi năm mỗi ngày Tết hay là ngày ăn cơm xong là mình đến mình chúc mừng cho nhau, mình một tuổi hạ xong rồi mình năm nào cũng vậy. Tết năm nào chúng họp lại, Pháp Hòa cũng cảm ơn từ cảm ơn quý sư cô đã chăm sóc cho quý thầy quý chú có những bữa ăn trong năm qua. Nếu mà trong thời gian qua, một năm qua quý chú còn nhỏ có những cái lỡ lầm gì quý sư cô hay, mình phải nhận diện cái sự có mặt của những người thân thiết. Lâu lâu mình phải nói với con mình, con ơi mẹ cảm ơn con, tại vì con đến cho mẹ, con mang cho mẹ niềm vui. Con cũng phải nói như mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, tại vì mẹ đã cho con nhìn mẹ. Pháp Hòa thường cảm ơn từng Phật tử. Vì có những bữa mình tụng kinh không có đèn, tự nhiên hôm đó mình đang tụng kinh được một cái đèn bật lên, mình khóc. Khóc là mồm gì quá, ơn của Phật tử tràn đầy. Không có những đàn na tính khí, mình không có được những cái bữa đó. Cho nên trong lòng của Hòa tràn ngập những cái sự biết ơn. Mà khi mình tràn ngập sự biết ơn đó thì mình phụng sự không có mỏi mệt. Phụng sự không có mỏi mệt. Quý vị biết là đi suốt
ơn đời vì những niềm vui đơn sơ mà thấy mình vẫn còn sống. Có những niềm vui thật là đơn sơ. Quý vị có biết hạnh phúc đơn sơ không? Nếu không có hạnh phúc một ngày, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc. Sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra nét môi em cười. A một đó. Sáng ra thấy người kia cười là một đó. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc. Nghe lòng quên hết muộn phiền. Khi mà lòng mình hết cái muộn phiền thì tự nhiên đó là mình hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Khi mà có vào đọc sách đó, một cái câu nào mà hay á, mình tâm đắc cái chỗ có vào vui cả ngày, đi ra đi vô vui cả ngày, tự nhiên cái câu đó nó làm cho mình sáng ra nhiều cái đạo lý. Cho nên mà quý vị không học đạo lý, học hoài không có, đừng có bao giờ nói tôi đủ, không có đủ đâu. Ngày xưa nó người xưa có nói một câu: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Vì sao? Vì sống 100 năm không thấy được chánh pháp không bằng sống một ngày mà thấy được nó được. Có nhiều người sống 100 năm nhưng mà buồn mà và đi trong đau khổ. Mình sống một ngày mà sống hoàn toàn hạnh phúc. Cho nên mình tu bác quan trai là vậy. Tu bác quan trai để làm gì? Để một trở về chùa, một ngày mình sống tĩnh lặng. Nhưng nhớ nha, một ngày tĩnh lặng thì đừng có mang chuyện thị phi thế sự, ai tốt ai xấu, ai được hội được tiền gì, mấy cái đó nó không có quan trọng trong một ngày nữa. Mình đã để dành một ngày mình vô trong này, mình sống được cái an tịnh đó rồi, mà những cái chuyện đó trời ơi, mình không nói nó cũng báo cũng đang, rồi người này cũng nói, đừng có lo, nó có mất đâu hết trơn hết. Quan trọng là một ngày một giờ này trôi qua là mình không kiếm được cái giờ nó trở lại, có phải không? Nhưng mình đừng có để nó uổng một ngày nào. Thì hôm nay đi về thăm đại chúng, Phó Hòa không có nói cái gì giáo lý Phật pháp cao siêu, bởi vì nhân cái lễ tạ ơn hôm nay thì chúng ta cảm ơn những người chiến sĩ đã hy sinh trong bao nhiêu năm quá khứ, để bởi vì chiến tranh mà, thì vì bảo vệ lãnh thổ thì phải có những cái sự xung đột. Nhưng mà rồi tất cả đã đi qua, và chúng ta cũng tri ân vì họ cũng muốn bảo vệ cho đất nước. Rồi gần nhất là tuần sau, hai tuần nữa đây, chúng ta sẽ có cái lễ tạ ơn ở đất Mỹ. Nhưng mà cái lễ tạ ơn thông thường là chỉ nói thôi. Hay là cái ngày đó mình nghỉ holiday ở nhà mình làm gì? Mình có sắp xếp tạ ơn này mình làm gì không? Ăn không đủ. Nếu mà được đó, một ngày hôm đó buổi sáng mình ngủ dậy, cái chuyện đầu tiên là mình rửa mặt rồi xong rồi mình đến mình thắp một cây hương. Mình đảnh lễ bốn ơn trong đời. Con mang ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lại Tam Bảo trên mười phương. Một lạy xuống, lạy cho sâu, lạy cho thật là nhẹ nhàng. Rồi đứng lên cái lạy thứ nhì, con mang ơn sư trưởng giáo huấn, các bậc thiện hữu đã tác thành cho, kính lạy Tam Bảo trong mười phương. Cái lạy thứ ba, mang ơn quốc dân bảo hộ. Cái lại thứ tư, mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Lại bốn lại. Rồi mình làm như mình làm. Ở chùa sáng nào tụng kinh xong có vào cũng lại hết. Lại để nhớ ơn. Và khi mình nhớ ơn rồi thì một ngày đó mình thấy mình sống cho trọn. Thôi xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Và có vài xin tạm ngưng cái buổi chia sẻ tối hôm nay đến đây. Và cảm ơn đại chúng đã chịu khó lắng nghe. Và nếu trong chương trình quý vị chưa mệt mà có ai có những câu hỏi đó, thì không còn biết là quý vị đã có viết giấy đó, thì xin quý vị đưa lên thì Pháp Hòa sẽ tùy theo sự hiểu biết của mình chia sẻ hay như là không.
Mời lắm chúng ta có dịp được yên lành ngồi đây nghe thầy thuyết giảng. Cho nên nhân dịp này là xin quý vị trao những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề giáo lý sư con mình sẽ có vì cái ghi đồ giấy của Minh Tiến sẽ trình lên thầy. Dạ, trong thời gian trả lời thì Minh Tiến xin được đọc câu hỏi trước của vị đạo này và sau đó thứ tự.
Kính bạch thầy,
chúng con một số Phật tử được yên lành thọ tại gia Bồ Tát giới vào khoảng tháng tư này, cho nên chúng con chưa được nghe về giải thích sự tụng giới. Xin thầy quan nghĩ giảng dạy một, khi chúng con tụng giới thì chỉ có những người thọ giới tại gia Bồ Tát hiện diện mà thôi, hay có những người chưa thọ cũng có thể được ngồi nghe? Thứ hai, thọ giới với vị thầy nào thì khi tụng giới thì chỉ có vị thầy đó chứng minh mà thôi, hay vị thầy nào cũng được? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở trong Phật giáo có một cái truyền thống gọi là truyền thống tụng giới. Cái này không phải xin giải thích một chút để các vị chưa bao giờ biết cái lễ này. Cái lễ tụng giới là gì? Tức là ai đã quy y thọ giới rồi, tức là thọ năm giới nè, thọ năm giới đó, rồi hay là thập thiện và mười giới, hay là tại gia Bồ Tát giới đó. Thế nói chung là các thầy cũng có thọ giới, ai cũng có thọ giới đó, thì mỗi tháng đó, ít nhất là một lần phải quy tụ lại rồi ôn lại những cái giới đó, đọc lại những cái giới đó cho mình nghe, thì cái đó gọi là tụng giới. Thì khi mà tụng giới đó, thường thường đó, ở các chùa lớn quý thầy tâm đó là quý thầy tụng giới cho mình, chứ không phải mình tự tụng. Phật tử vô ngồi hay là chuyên tăng ngồi thỉnh một vị cao đức có khả năng tụng giới ngồi lên bàn rồi tụng hết cái quyển giới đó cho mình nghe. Thì thường thường nó không nhất thiết phải là vị nào truyền giới cho mình thì vị đó phải tụng cho mình, mà chuyên tăng nào trong cái buổi đó cao nhiên, gọi là gì đó cao hạ đó, hạ lạc lớn, đức độ, thì chúng ta mời lên quý vị đó để tuyên giới cho mình, không nhất thiết phải là cái vị truyền cho mình. Còn vấn đề tụng giới mà những người nào chưa thọ biểu đi ra là nó có cái nguyên do là ngày xưa các vị nói rằng các người chưa thọ giới không có được nghe, nghe thì sợ họ sân tâm, họ khinh thường những người đã thọ và phạm đó, họ khinh thường, họ chê trách, chứ không có cho nghe. Nhưng mà thường thường cái vấn đề thọ giới, tụng giới đó, là những vị nào chưa được thọ giới nhưng mà có lòng muốn cầu nghe để hiểu. Mình không có cái tâm là ngồi nghe để coi ai phạm cái gì rồi mai mốt tôi chỉ trích. Dù cho mình có hộ pháp ngồi đó, nhưng trên đạo lý là mình đã sai. Là tại vì anh không phải ngồi bằng cái tâm thanh tịnh. Ở trong này, trong cái phần giới đó, những người chưa thọ giới và không thanh tịnh đã ra chưa? Nhớ không? Ai tụng giới nhớ câu đó không? Như vậy thì anh có ngồi nghe mà tâm anh thanh tịnh, vì anh có nghe giới để làm gì? Để hiểu biết mai mốt anh phát tâm anh thọ. Vì anh biết cái giới này dạy cái gì, vì giới này mà anh không được nghe thì anh không biết. Cho nên Bồ Tát giới đặc biệt là được cho nghe trước rồi thọ sau cũng không sao. Nhưng mà bởi vì đây là tránh cái trường hợp những vị ngồi nghe mà không phải tâm thanh tịnh, giống như bây giờ ngồi đây, nếu quý vị đến và quý vị nói để tôi tới tôi nghe cái ông này ông nói cái gì, có cái gì hay ho để cho tôi nghe, ví dụ, tức là mình đến không phải bằng cái tâm gọi là mình muốn tham dự, muốn ủng hộ tinh thần. Cho nên quý vị biết không, trong chúng nghe pháp cũng có bốn chúng để nghe, có một chúng gọi là trợ duyên, quý vị hiểu hết rồi. Những gì mà nói quý vị hiểu hết, nhưng mà quý vị vẫn ngồi đó để trợ duyên. Thứ nhất là cho vị nói giảng sinh, thứ hai là cho đại chúng.
Cho nên Pháp Hòa luôn luôn cảm ơn đại chúng là những vị trợ duyên, vì những vị quý vị ngồi đây là giúp cho Pháp Hòa, giúp cho Pháp Hòa nói. Tại có quý vị Pháp Hòa mới có cái đương cơ này. Trong chúng mà thính, chúng mà nghe Pháp có bốn chúng, trong đó có một chúng gọi là trợ duyên chúng. Quý vị nào có nhiều vị nghe hiểu hết rồi, Phật Pháp biết hết, nhưng mà ngồi đó để mà ủng hộ thực hành. Thì bây giờ trong khi mình nghe giới, người ta hỏi nè, những vị chưa thọ giới và không thanh tịnh đã ra chưa? Còn cái chuyện ai thanh tịnh ai không thanh tịnh sao mình biết, phải không? Cho nên trong câu giới mới nói, xin hỏi trong đại chúng đây có thanh tịnh không? Im lặng. Sao ba lần hỏi? Quý vị im lặng nghĩa là quý vị đã thanh tịnh, tôi xin thông qua. Như vậy thì trong chúng này chưa ai chứng đạo để nhìn ra có ai tịnh ai chưa. Nhưng mà đây là cái pháp hỏi. Nếu mình tự cảm thấy mình một lòng đến đây nghe để học hỏi, tức là còn mình đến đây ấy, bữa hôm đó tôi thấy cái bà đó, cái ông đó họ với Bồ Tát đó, họ thấy ghét lắm, để tôi bữa nay tôi ngồi tôi nghe con cái giới này nói cái gì để mai mốt tôi nói. Tức là dù mình có im lặng, mình nói mình thanh tịnh, mà thật sự ra mình đã không thanh tịnh. Quý hiểu là nói vậy. Cho nên á, thí dụ như tỳ kheo giới là thanh văn giới, mình không có nghe. Bởi vì cái giới đó là đặc biệt cho một chúng xuất gia nào thôi. Còn cái giới tại gia là thông giới, ai cũng có quyền thọ. Quý vị đọc trong giới không? Danh nam danh nữ, quan chức vua chúa, rồi nam nữ bà la môn gì, ai mà nghe được cái vị giảng sư, cái vị thuyết truyền giới sư truyền giới nghe hiểu là đắc giới. Vì Bồ Tát giới là thông giới, mà hơn nữa đây chỉ là tại gia Bồ Tát giới. Ngày xưa đó, Bồ Tát giới chỉ dùng có một quyển thôi, đó là lấy cái kinh Phạm Võng gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, là một cái quyển giới chung cho xuất gia và tại gia. Nhưng sau này á, các vị thấy rằng trong cái quyển giới Phạm Võng á, có một số giới là dành riêng cho các vị xuất gia, nó không có liên hệ đến người tại gia. Cho nên các vị chư tổ mới nương vào cái quyển kinh khác. Cái quyển kinh này có tên là U Bà Tắc Giới Kinh, trích ra 6 giới trọng, 28 giới kinh chính thức trực chỉ thẳng cho người tại gia, là một cái truyền cái phần giới riêng cho người tại gia. Và các vị xuất gia thì 10 giới trọng, 48 giới kinh. Quý vị hữu ý mà nói vậy đó. Cho mình khi mình hiểu được cái giới đó, thì thứ nhất là mình tụng giới thanh tịnh. Bây giờ có thầy thì thầy tụng giới cho mình. Nhưng mà nếu không có thầy thì mình tự tụng giới với nhau, mà mình có thể lượt cái phần này. Lượt bằng cách nào? Thí dụ mình chỉ cần hỏi mấy câu thôi. Chúng đã họp chưa? Đáp: đã họp. Hòa hợp không? Hòa hợp. Hôm nay họp mặt với chủ ý gì? Nói là để thực hiện tụng giới tại gia Bồ Tát. Đủ rồi. Mình không cần hỏi trong này ai chưa thọ giới và ai không thọ giới. Bởi vì cái phần đó để cho các vị xuất gia thực hiện. Chúng ta cư sĩ tại gia tụng giới với nhau thì chúng ta thực hiện gắn gọn. Còn nếu không nữa, đại chúng đồng ý rồi, lượt cái đó luôn đi, cũng không sao hết. Tụng thẳng vô cái phần giới kinh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở xa, quý vị có quyển tụng giới ở nhà một mình tụng mà, thì đâu cần hỏi vụ này. Ví dụ như đâu có thể mở ra hỏi chúng hợp chưa, rồi cũng tự mình đã hợp mà chúng ta không thấy. Phải là người chưa thanh tịnh ra chưa, nó không thấy, nó chật lắm à. Không, cho nên mình phải hiểu cái quyển khi người ta soạn cái nghi thức thì nó có đầy đủ. Nhưng mình phải biết cái chúng của mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta thêm bớt để chúng ta tụng giới cho nó có logic, nó có một cái gọi là gì, có một cái sự thứ tự rõ ràng và không có đảo lộn. Và ví dụ như mình ở trong chúng đông người, chúng là gì, phải 4 người trở lên mới gọi là chúng, 3 người chưa đủ nữa, 4 người trở lên là đại chúng. đại chúng năm người bắt đầu thỉnh kinh, bắt ấn cúng dường. Mình có mình ở nhà rồi cũng gõ ba hồi rồi bắt cái nó tay lên rồi không có chỗ nào gõ rồi kẹt. Ở làm gì vậy? Tôi cúng quá đường. Cúng quá đường tức là bưng cơm bưng cúng không có cần. Một mình ở nhà mình ăn cơm mình chỉ cần chắp tay muốn cúng chắp tay đọc nguyên bài cúng cũng được. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Có ai bắt mình là phải bắt cái ấn đó đâu. Không, rồi tay thì chuông, tay thì khánh, rồi thì mình làm đủ thứ đó mà con mình à. Rồi cũng sướng tan bạc nữa, rồi cũng reo hò lúng túng vậy. Nhưng cái phần mà nếu mình tụng ở nhà một mình, cái phần mà yết ma đó hỏi chúng họ chưa đóng cân, đi thẳng vào dưới kinh tụng. Rồi có nhiều khi á, tháng nào mà coi như là thời gian không có đó, chắc tay hôm nay là ngày đại chúng tụng giới, con tại gia Bồ Tát giới Nguyễn Thị Diễu pháp danh Diệu Hiền cũng xin tụng giới và con thanh tịnh. Những cái đó thì giờ tụng thiện, quý hiểu ý ha, cái phần tụng giới. Rồi không cần phải bị truyền giới cho mình mới tụng cho mình được. Thí dụ bây giờ trong đại chúng với nhau không, thì mình mời một đạo hữu nào coi như là có cái sự thân tu học, biết về lễ nghi trong đạo tràng của kính vị đó, coi như là trưởng mặt mời lên tụng giới. Rồi cái vị nó lên nè, lễ Phật rồi xong ngồi xuống, hôm nay đại chúng cử tôi tụng giới, tôi xin phép đại chúng cho tôi ở cái cương vị là tuyên đọc lời giới. Mà cái câu khiêm cung nữa là sau khi tụng giới rồi nè, kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng cử tôi tuyên đọc cảnh giới luật, vì ba nghiệp không thanh tịnh biến trễ, nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Cái người tụng giới sau khi tụng rồi cũng phải nói cái lời đó, vì mình ở trong cái cương vị mà tụng giới cho ta nghe, mình tụng trật chữ rồi tụng không có đúng, rồi đại khái ta nghe ta không hiểu đó. Nhiều khi ta ngồi người ta không có hiểu mà ta phiền muộn cho một cái lời xin lỗi của mình. Quý vị dở giới bổn ngã tỏ hết mấy cái lời đó. Xin thầy cho chúng con một nghe một bài hát. Cái này không phải câu hỏi để yêu cầu. Kính bạch thầy, con ăn chay trường nhưng vẫn thường nấu đồ ăn mặn cho gia đình. Như vậy những lúc đêm nén con có bị phạm giới không? Xin thầy quan hệ giải thích cho con được rõ. Ở trong giới quý vị thọ không có giới nào nói không được nên nén. Cho nên đừng có lo, cái đó để nhà nước lo. Xin thưa đại chúng á, mình tu á là mình phải biết tu. Tu mà không biết cách tu khổ sở cực lắm, và khổ mình và khổ người thân. Cho nên quý vị cứ tự nhiên, mình tu là chuyện của mình, mà bổn phận của mình đối với gia đình không thể thiếu. Mình phải lo cho gia đình, phải nấu nướng cho con cái, cho người thân cứ lo. Nhưng mà mình khi mình nên cái miếng ăn này chỉ vì bổn phận chứ mình không có tham lắm. Tịnh hay không tịnh mình biết, ai biết cho mình mà nói mình tịnh đó là phạm, phải không? Nhiều khi mình chưa hành động mà cái ý mình đã nghĩ thì mình đã phạm. Sao phạm trong cái ý? Phạm giới nó có ba cách phạm mà, phải không? Hai cách phạm, một phạm tướng, phạm tánh. Bây giờ bổn phận của mình phải nấu ăn cho người nhà chứ không. Thí dụ quý vị xin lỗi người nên rồi giả ra cũng không sao hết. Bổn phận của mình phải làm thôi. Còn cái chuyện mình ăn chay chỉ là mình muốn thay đổi món ăn của mình, nó không có tu hành gì gây gớm lắm đâu, đừng có quan trọng. Nên là phải trương bản lên. Ăn chay trường rất tốt để giữ được cái sự an nhàn của thân tâm, phải không? Nhưng mà mình biết rằng không quên bổn phận. Rồi ngược lại trong gia đình cũng thông cảm,
có nhiều khi lỡ bữa hôm đó hơi mặn hơi lạnh gì đó, cũng phải biết rằng à, tại vợ mình hay tại mẹ mình hay tại cha mình ăn chay thì cái sự nêm nếm nó không dừng. Lỡ mặn quá mình thêm miếng nước sôi, thêm miếng đường và vắt vô miếng chanh cho nó dịu xuống. Lỡ lạc quá thêm miếng muối, thêm miếng tương cho nó vừa ăn, không có sao hết. Cuộc sống này do chúng ta thêm bớt mà nó có hương vị, chứ không có ai gọi là có đủ khả năng nêm nếm lúc nào cũng chính xác. Thợ bếp giỏi mà đôi khi còn bị tổ trách, phải không? À, ca sĩ hát rất hay rất chuẩn mà đôi khi còn lạc giọng, tại vì cái ban âm thanh ta nghe nhiễu động hát chậm. Ai bảo ai nói rằng ca sĩ không bao giờ quên bài hát đâu, phải không? Trong cuộc đời này có gì hoàn hảo hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống, chúng ta biết cảm thông cho nhau, biết tương trợ cho nhau. Vợ tương trợ cho chồng, thấy chồng tu vợ tương trợ, nhưng vợ cũng không quên bổn phận, vẫn phải tương trợ cho gia đình. Đó, mình tu như vậy mới đúng là tu Phật. Tu mà không có chữ tu là gì? Chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh. Ngày xưa hoàn cảnh gia đình mình khổ lắm, mà nhờ mình tu cái hoàn cảnh gia đình mình mới vui lắm. Hồi xưa gia đình mình vui dữ lắm, mình tu sao cái gia đình mình giờ nó lại ngắt. Hỏi sao mình lại tu tu? Pháp Hòa đi nhiều chỗ có nhiều người ta hỏi vậy. Bạch thầy là giờ người nhà của con nó cho gia đình con từ lớn tới nhỏ chay hết. Con nghĩa là gì? Gia đình không còn cái đầm ấm như ngày xưa nữa. Không đúng đâu, mình làm như vậy là mình cần. Có một chị Phật tử, chị có chồng đã đi trước,
không.
Nhưng mà anh này rất là dễ thương. Anh không bao giờ nhẫn bán mà thậm chí anh còn ủng hộ cho vợ. Thì sau một tháng ăn chay là thứ bảy rồi, thì chị thấy chị ăn được cho nên chị xin ăn luôn. Anh vẫn nói rằng nếu mà em thấy em ăn được em cứ ăn không có sao. Thì Pháp Hòa có nhắc là khi nào vợ chồng cần đi ăn nhà hàng cho vui chị cứ đi nha. Chị nói dạ con đi, rồi vô trong đó con ăn được món gì con ăn. Giống như thí dụ bây giờ mình vô một cái buffet có những món mình ăn đâu có được, không thì mình cứ lấy những món gì mình ăn được cũng có sao. Cái quan trọng là đừng có nói thôi tôi ăn chay rồi cũng chưa đi vô mấy chỗ đó, phải không? Mình đừng có quên mình vẫn còn ở trong đời mình còn một phần vậy thôi. Cái quan trọng là mình tu sẽ cho gia đình mình có thêm cái xuyên sắc cho hạnh phúc. Bạch thầy, khi chúng con niệm Phật kinh hành nên tụng niệm lớn tiếng hay mật niệm để cho tâm định? Kính mong thầy quan nghĩ giải thích. Niệm Phật có bốn cách, thấy không? Trì danh niệm Phật, cao thanh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, vân vân. Cách nào mình ứng dụng hợp với mình thì cách đó đúng. Không có cách nào đúng mà cũng không có cách nào sai. Quý vị nhớ rằng pháp môn của Phật để làm gì? Để chữa bệnh. Không có phân tốt xấu cao thấp. Ngài Ấn Quang thường dạy thuốc không phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, chữa được tâm định là pháp gì. Như vậy thì tùy, thí dụ như có người phải niệm Phật lớn tiếng thì tâm mới định, thì cứ niệm. Nhưng mà nhớ là niệm cũng vừa chừng, chứ đừng có hồ Nam Mô Di Đà Phật cũng nứt rách luôn, rồi hồ xuống còn chút. Cái quan trọng là mình giữ cái âm thanh cho nó điều hòa, giống như tiếng chuông tiếng mõ, lúc lớn lúc nhỏ không có đúng. Tiếng mõ phải vừa đều, đừng có quá lớn cũng đừng có quá nhỏ. Thí dụ như có những cái buổi tụng kinh trầm bẩn thì được, thí dụ nhỏ xuống là lớn thì cái tiếng âm điệu cho nó nhẹ nhàng, còn không thì giữ cái âm thanh cho nó đều. Cứ mình cứ chát một hồi á, mình đã abuse cái lỗ tai người ta, không rồi người ta tụng xong thời kinh không có an lạc. Chuông cũng vậy, không phải lúc nào muốn thỉnh là thỉnh. Cái người giữ chuông nói không sao đâu, anh cứ cầm đi, anh cứ thích chỗ nào cứ thiếu người cứ ráp vô làm cho đủ chứ là thỉnh thoảng, ví dụ một trang kinh khi chuyển sang một trang mình điểm một tiếng chuông, hoặc là một đoạn kinh mình điểm một tiếng chuông, cái tiếng chuông nó thư thả, nó rải ra đều, nó tỉnh thức người tụng kinh, chứ không phải beng 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 làm tới tấp không biết ai beng cái vụ gì, không. Thì cái tiếng chuông nè, khi ví dụ mình nói ví dụ như là khi mình để nè, mình để một tiếng rồi cho người ta có thời gian người ta lại rồi mới nhặt cái chuông đó, để cho người ta biết đây là cái tiếng bước lên, cái tiếng nhặt là cái tiếng dậy, rồi cái tiếng thỉnh là cái tiếng lại, rồi mình để cho người ta có cơ hội người ta lại. Ta mới vừa cuốc xuống chưa đụng đất đó, rồi mình thấy cái tiếng chuông, rồi ở trong chùa cũng vậy, thỉnh chuông mình phải thỉnh nè. Hai tiếng nhặt, một tiếng khoan, chứ còn là mình cái này nó giống biểu, cái tiếng chuông này là của đình của biểu. Quý vị lưu ý, hai chuông mỏ cũng vậy, bon 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 thì mình để cho chuông ngân và dây trong đầu mình đáp được này ba tiếng mỏ, cốc 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 nhẹ nhẹ. Mình làm cái gì mà cốc cốc giống như bưng bưng bóc bưng bóc bưng bóc. Chuông mỏ phải nhịp nhàng cho nó thiền lị. Khi mình khai chuông mỏ làm sao cái người nghe đó họ lắng đọng tâm tư trong khi trước khi họ vào nhà Phật. Cho nên ở trong nhà Phật quý vị không làm cái gì mình thư thả khoan thai, lúc nào cần gấp mình gấp, lúc nào không cần gấp nhẹ nhàng, không có ai sửa mình phải gấp. Không, mặc cái áo tràng mặc cho nó nghiêm chỉnh, đắp cái y đắp cho nó ngay ngắn, hình trực lãng ngon, hình ngay và đúng thẳng. Cho nên á, không có niệm lớn niệm nhỏ, cái nào đúng cái nào cũng đúng, bởi vì nó hợp căn cơ. Có nhiều người niệm tụng kinh lớn tiếng tan tụng nó dễ. Ví dụ nghe quý vị biết không, mình tại chúng mình tụng kinh như vậy, nếu mà chúng á, mà ai cũng biết kinh nhiều, mình tụng nhanh không có sao, mình nhìn xuống mình thấy cha đại chúng bữa nay nhiều người mới quá, tụng từ từ cho người ta theo, tụng một thời kinh ra mà người ta cảm thấy trong lòng người ta phấn khởi, ta tụng thời kinh nó nhịp nhàng, tụng một thời kinh ra mà ai nấy đi nấy chạy, áo tràng chưa ra nữa phải làm gì chạy dữ vậy, tụng kinh chưa rồi nữa mà chỉ chỏ với nhau, chỉ trích cái anh đánh chuông, cái anh thỉnh mỏ, trời ơi cái bà của tôi tụng dở tụng lớn, không có thanh tịnh, không có an tịnh. Tụng kinh là minh Phật chi lý mà, tụng xong thời kinh ra không có thanh tịnh, không có an vui là trật rồi. Cho nên tụng kinh đừng quá nhanh, đừng có quá chậm, tụng vừa chừng, ngay cả tụng mấy bài thần chú đừng có quá nhanh, có nhiều người ta tụng nó không có kịp lắm, ta ra rỉ đô bà tì cái ta bà ha rồi, vậy ta thấy mình nhanh quá ta chạy xuống dưới ta lóc luôn, vậy ta thấy mình chạy nhanh ta sợ chạy không kịp ta lại lóc gì luôn. Quý vị có bao giờ nghe mấy cái vụ chứ đạo tràng thân tịnh bình kinh vâng. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài thơ mà cái lời kinh, một hôm Pháp Hòa nghe cái lời kinh, Pháp Hòa mới cảm giác cái bài thơ lời kinh dường như không phải lời ca mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng, lời đi từ cõi vô cùng lay người trong giấc mộng chung thở nào, ôi sao tha thiết ngọt ngào nghe như cam lộ rót vào cõi tâm, lời sao tha thiết thăng trầm như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian, không buồn như tiếng thở than cũng không vui nhộn như đàn vô vui, kìa ai danh lợi ngược xuôi về để tìm lại nguồn vui thỏa nào, có gió mát có trăng sao có lời kinh nhẹ biết bao nhiêu tình, xin làm chiếc mỏ xinh xinh làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Cho nên quý vị biết rằng không có phải đúng gì đúng cái căn cơ, và nhớ là tùy sức khỏe nha. Ví dụ thường ngày tụng kinh lớn tiếng, hôm nay mình không có khỏe, mình tụng theo khả năng của mình, đừng có tiếng khạc khạc ở tụng niệm tiên cho Phật thích thương lớn cho Phật thương. Ở thầy nhà thiền có dạy mê thời sinh ngộ, ngộ thời tự ngộ, xin thầy nói rõ. Thiền cái này á là lúc ngủ tổ á, giảng kinh cho lục tổ Huệ Năng xong rồi thì mới đưa thuyền
chèo ghe đưa Lục Tổ đi. Thì thầy mới chèo, Lục Tổ mới xin với ngài Huệ Năng, xin ngài Hoàng Nhẫn đó, xin thầy để con chèo. Thầy nói thôi để thầy đưa con đò. Thì lúc đó ngài Huệ Năng mới nói: khi mê thì thầy độ, khi ngộ con tự độ với con. Như thế này, khi mình chữ mê là gì? Khi mình chưa thấy rõ con đường, không nắm vững được cái pháp thì thầy là người khai mở cho mình. Nhưng khi mình đã nắm được cái ngọn đuốc rồi thì mình phải tự thắp đuốc mình đi. Thầy chỉ là người mồi cho mình cái ngọn đuốc, chứ thầy không thể làm gì khác hơn nếu mình không chịu đi. Giống như bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, lo Pháp Hòa đến mức độ là cầm cái ly nước để lên đây rồi, thậm chí bây giờ Pháp Hòa yếu quá cầm ly không nổi, quý vị có thương tình mà để vô trong miệng đút Pháp Hòa một muỗng nước. Nhưng mà Pháp Hòa cũng phải làm cái việc cuối cùng mà Pháp Hòa phải làm, đó là nuốt cái miếng nước đó, nó mới có tác dụng, chứ quý vị có thể làm gì hơn được. Tới đó là tận cùng thôi. Thì cũng như thế, mình tu cũng vậy. Khi mình bước đầu mình đi, mình có tăng thân, mình cần thiện tri thức, mình cần thầy. Nhưng phải nhớ là có những lúc mình phải tự mình quay về, mình soi sáng lại chính mình. Vì sao? Vì thầy không thể nào tu mà mình có thể mình chứng được cái điều đó. Giống như mình tụng kinh, khi mình mê, phải không? Hiểu cần quyển kinh để quyển kinh độ cho mình. Nhưng một khi hiểu rồi thì đừng để quyển kinh độ mình, mà mình phải là người độ quyển kinh. Làm sao đúng không? Không phải đi đâu cũng cầm quyển kinh khoe, thấy Pháp Hoa tôi tụng rất hết rồi nha. Quý vị có nhớ cái chuyện đó không? Một vị đó vô gặp Lục Tổ Huệ Năng mà lại đầu không sát đất. Ngài mới nói: nhân giả lại đầu không sát đất, chứ làm đừng lại. Ông này mới nói: Tôi đã tụng Pháp Hoa 3000 bộ. Tổ mới nói: khi mê thì bị gì? Khi mê thì bị Pháp Hoa độ, mà khi mà chưa biết gì hết thì mình bị Pháp Hoa độ. Anh không hiểu kinh, anh mới lưu kinh đó, hiểu bộ kinh, hiểu kinh rồi á thì anh phải sống được cái bộ kinh đó, đừng đi đâu cũng phải khoe là mình đã đọc quyển kinh đó. Gì rốt cuộc cái quyển kinh đó nó làm gì? Nó độ lại mình, tức là sao? Mình chỉ khoe là mình đọc quyển kinh đó, mình chưa hề biết cái gì. Cho nên cái chỗ mê và ngộ là như vậy. Tức là mình mê thì mình phải cần chữ thầy này, có thể là một quyển kinh, một người. Và khi mình ngộ rồi thì mình phải tự lo cho mình. Thí dụ bây giờ đó, quý vị mới tới chùa thì không biết gì hết, thì quý thầy đi gần gũi rồi chăm sóc rồi. Bây giờ mình thuần thành rồi, mình tới chùa thì lễ Phật rồi công quả chứ. Tôi nói: chờ bữa nay tôi vô thầy không có chào tôi, thầy chào cái thầy lo cái người mới không ạ? Cái người mới người ta không hiểu, thì cái vị thầy hay đạo hữu là nó chăm sóc cái người mới. Mình thuần thành rồi thì mình biết hết mọi việc trong chùa, thì mình tự mình lo được, mình đâu cần thầy nữa. Quý hiểu ý không? Kính bạch thầy, có một vị tỳ kheo dạy rằng để kiểm phước trước khi ăn cơm, nên dân khấn nguyện dân thức ăn lên Tam Bảo và xin sử dụng phần thừa của ngài. Tuy nhiên giờ giấc ăn của chúng con không phải là giờ ngọ, mà thức ăn hoặc cơm nấu đã nhiều ngày tất nhiên đã sử dụng rồi. Như thế việc dùng thức ăn dân thức ăn lên Tam Bảo có gì là lỗi lầm hay không? Xin thầy dạy chúng con ở nơi. Ngoài ra vị này còn dạy là phẩm ăn ít lại độ 80%, số còn lại xin chia sẻ với chúng sanh đang thiếu khốn, đang thiếu thức ăn. Đồng thời khi sử dụng thức ăn, luôn luôn nhớ ơn thức ăn đã hy sinh phụng hiến cho mình, và cảm ơn nguồn năng lực tạo ra thức ăn để mình có sử dụng. Xin thầy dạy thi. Dạ, cái này không có sao hết á. Dù mình ăn nửa đêm hay là mình ăn dư ăn cũ gì không có sao. Cái sự dâng lên đây á, nó chỉ nói lên tấm lòng của mình. Quý hiểu ý không? Có mình cúng thì mình cúng coi như là thức ăn mới, cơm mới vậy đó. Nhưng mà mỗi bữa ăn mình chắp tay, mình có dù mình có nói là con xin dâng thức ăn này lên cúng dường Tam Bảo,
cũng không có sao gì, cứ nói cái lòng của mình mà. Quý vị nhớ ngày xưa Phật đi khất thực không? Phật đi khất thực là ai có gì cho nấy. Có nhiều khi thức ăn người ta nấu hôm qua là sao? Thí dụ vậy đó. Rồi á, ngài Đại Ca Diếp, ngài hành cái hạnh đầu đà, ngài đi xin thức ăn người ta. Rồi bữa đó ngài xin nhầm cái bà già, xin được một cái lon nước lèo mà nó chua rồi, nó cũ rồi, mới nói là: thưa tôn giả, con kính ngài mà con không có cái gì con cho hết, mà bây giờ con có lon nước là nước lèo rồi, nó hư, nó dơ, nó chua rồi. Ngài mới nói: bà cho tôi cái lon nước đó đi. Thì ngài mới bưng ngài uống. Phải không? Vì sao? Tôi uống đây á, không phải là tôi nhận đây là không phải tôi nhận cái nước dơ, nước dở gì đâu. Tôi đang nhận cái tấm lòng của bạn. Quý hiểu ý ha? Là bỏ cái thứ hai là gì? Người đời nay họ nghèo là đời trước không biết bố thí. Đời nay là đến xin họ để họ có cơ hội họ mở lòng bố thí. Mình xin cái tấm lòng bỏng sẻn của họ, chứ không phải mình xin cái món ăn của họ. Quý hiểu ý mà nói không? Rồi, như vậy thì khi mà mình xin ăn như vậy, không có gì là lỗi. Không có gì là lỗi. Ngày hôm nay, một hôm đi dọc đường gặp một cô thiếu nữ bần cùng, ngày đến xin chén nước. Cô thiếu nữ mới nói: dạ con không dám, bởi vì con là người giai cấp bần cùng trong xã hội. Ngài là Phật Sa Môn, con không có dám chân nước đến ngài. Ngài đang nói trả lời: tôi đến đây xin nước, tôi đâu có xin giai cấp của cô. Quý vị thấy được câu trả lời đó. Như vậy thì ở trong nhà Phật, cái quan trọng là khi chúng ta đến bằng một cái tấm lòng. Còn chúng ta dâng cái gì, đó là biểu lộ cái lòng của mình. Bây giờ mình cũng ăn cái này thì mình đâu có ăn cái gì đâu, phải mình cúng dâng cho người ta cái dở để mình ăn cái ngon. Mình ăn cái gì thì lòng thành của mình dâng cái đó là quý hơn. Cũng giống như mình thờ Phật, có nhiều khi mình nói tôi ở Bắc Lạc tôi không dám thờ Phật, tại vì tôi thờ Phật người ta đi trên đầu có tội. Mình có lên tới tầng mấy đi nữa thì trên nó cũng có nữa, là đuổi miếng máy bay nó đi ngang đó rồi sao. Phải không? Cho dù mình ở cái hiên ở ngoài kia, mình che và cái giường ngủ của mình ở ngoài kia, cái nhà của mình nó chỉ là cái hiên đó, thì mình vẫn có quyền dựng một cái bàn thờ ở ngay cái hiên mình. Vì mình ở như thế nào thì lòng thành của mình thờ Phật như thế nào. Cái thờ là gì? Là mình kính ngưỡng, mình thực hiện cái hạnh lành của Phật. Còn mình khả năng mình như thế nào, mình phụng Phật như vậy là mình vui. Cho nên thờ phượng, ta kêu thờ phượng đó. Phượng có nghĩa là phụng, và phụng là cúng. Khả năng anh phụng được cái gì thì anh phụng, còn không có thì anh cứ thờ. Thí dụ như ta nói: trời ơi, cái anh đánh sợ vợ, anh đánh thờ vợ của mình. Đâu có nghĩa là anh làm bằng thờ vợ anh đâu. Không, mà nói ví dụ cái chữ thờ đây là gì, có nghĩa là chính ở trong lòng. Còn phụng là cái vật, cái lễ mình dân ra, ta kêu thờ phụng. Thờ thì phụng, nhưng mà nếu mình không phụng được thì mình thờ, đâu có sao đâu. Ở đây cũng vậy, mình ăn cái gì, mình dân cái thức ăn đó là tốt. Còn ví dụ như thế là tại sao mình phải ăn 80% thôi? Bởi vì như thế này, mình sống theo lời Phật dạy là mình phải tiết dục. Tiết chế là gì? Tiết là gì? Tức là chúng ta giảm lại. Tiết chế là, chế là ngữ. Hồi xưa mình ăn thả vàng, thôi bây giờ mình thấy no thì nó cũng bự, lưng lưng nó cũng bự. Ăn vừa no là tốt. Tại sao? Ăn no quá nó khắc ách, không tốt. No quá không tốt, ăn vừa là tốt. Vậy thôi bây giờ mình ăn vừa, thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai để mình tập cho quen cái bao tử, lỡ mai chiều mình tới đâu ăn thiếu một chút không có buồn. Nhất là vô khóa tu. Nhiều khi mình vô khóa tu mình thấy người ta ăn mình không dám ăn, mình ăn ít đá tối mình đến bụng. Rồi mình ăn ngày 4 cử, chùa ăn cho ăn ngày 3, cái cử khuya mình chịu không nổi. Lần sau kêu cái cô nó sáng. Như vậy thì mình mới thấy cái ăn mà trở thành ra cái chính, mà mình quên là cái tu là cái chính. Cho nên cái tiết chế cũng là cái tốt. Quý hiểu ý không? Để làm chi? Nó tập cho mình thành một cái thói quen. Và cái thứ hai nữa,
xã hội con người bây giờ thì phải đau khổ nhiều, khởi lòng từ bi chia sẻ bớt cho người cũng đều là cái hạnh từ bi mà mình cần thực tập. 80% là cũng khá rồi. Chứ ngày xưa là sao? Ngày có một cử mà, không? Một ngày một cử, ăn không ăn chiều, buổi tối là uống nước uống sữa gì thôi. Bây giờ mình ngày ba cử mà cứ mỗi cử là mình ăn vừa chừng, tốt cho sức khỏe. Nhất là những người lớn tuổi rồi cũng đừng ăn quá no, không có tốt. Ăn vừa chừng là tốt. Là thí dụ như mình ăn mà có nhiều vị á, ăn nhiều bữa, chút ăn, tại vì sợ ăn nhiều, ăn như vậy nó có mập. Mà ăn mà cứ nhịn hai bữa là ăn bữa nào cũng chánh á, dễ mập lắm. Không, là thử cái này cũng là cái tốt. Còn cái chuyện mà mình ăn rồi mình nhớ ơn, đó là cũng cái tốt. Bây giờ rõ ràng trong cái quán, năm cái phép quán, cái quán đầu tiên là mình quán là bằng tiếng Hán này. Nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ. Một là mình phải đếm coi cái công sức của người ta đem đến thức ăn này nhiều hay là ít. Bây giờ mình dịch tiếng Việt: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đọc cái câu tiếng Việt lên là mình thấy cả một bầu trời nhớ ơn. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Thứ hai đó, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Tức là câu tiếng Hán là chỉ nói mình xét cái đức của mình, đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận cái này. Nhưng mà tiếng Việt mình dịch mình nói rõ luôn: xin ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu tập tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Vậy là thông qua giải cho quý vị hiểu với tôi. Thì cái điều này vị thầy giải không có sai. Mình ăn cái gì? Dân ăn. Rồi thứ hai là gì? Là mình nhớ ơn. Một củ cà rốt đâu phải tự nhiên có, một ly nước đâu phải tự nhiên có đâu. Nếu mình ngồi mình suy nghĩ có biết bao nhiêu công lao khổ nhọc trong một ly nước để cho mình uống. Cho nên đó, quý vị biết không, cái chai nước lọc mình uống đó, đừng có phí. Trời ơi, nhiều khi đi mấy cái lễ mà thấy người ta uống nửa chai nó dục, thấy uổng nghe. Và nó nhiều khi người ta uống vậy thôi, người ta không có thấy được ơn nước biết bao nhiêu trong đó. Mấy chục năm trước mình mới có cái vụ chai nước này rồi mình uống gì. Bây giờ ta chế được những cái chai nước lọc này uống thì mình phải tận dụng đó. Như vậy thôi, thì Pháp Hòa giải thích cái câu này như là thôi. Các quý vị cũng mệt rồi, Pháp Hòa cũng xin trước hết là cảm ơn thầy trụ trì, quý vị sư và đại chúng đã thương cho Pháp Hòa được cái cơ hội gặp lại quý vị, chia sẻ một chút những gì Pháp Hòa được biết Phật pháp để chia sẻ với quý vị, cùng nhắc nhở nâng đỡ nhau trên đường tu. Xin kính chúc thầy trụ trì quý vị sư thành tâm được khỏe mạnh, và cùng tất cả đại chúng thành tâm cũng được khỏe mạnh, gia đạo được bình an, tinh thần tu học. Trong khi Pháp Hòa chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, mong trên chư công đức và quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Xin đại chúng quý vị mệt không?
Không
mà thì xin mời hát một bài. Bây giờ xin quý vị chắp tay hát bài hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, tăng nguyện đoàn phán khổ.